Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 24 tháng 5 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói vụ thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Thông tín viên đài VOA tại Seoul sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Cử tri Ai Cập tiếp tục đi đầu phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống lịch sử.
Iran phản bác quan điểm của các cường quốc.
Máy bay không người lái giết chết 10 nghi can chủ chiến ở Tây Bắc Pakistan.
Hội ân xá quốc tế tố cáo các chính quyền châu Á gia tăng đàn áp bất đồng.
4 nhà hoạt động công giáo bị kết án về tội tuyên truyền chống nhà nước. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương và Nguyễn Trung phụ trách.
Cuộc đầu phiếu đã tiếp tục tại Ai Cập trong cuộc bầu cử tổng thống lịch sử. Nói chung là cuộc tranh đua giữa các ứng cử viên Hồi giáo và các ứng cử viên ủng hộ chế độ thế tục, xuất thân từ thành phần bảo thủ trong chính quyền của cựu tổng thống Hosni Mubarak. Chính phủ Ai Cập hôm nay tuyên bố một ngày lễ để cho phép dân chúng có thêm thời giờ đi đầu phiếu.
Anecdotally, it seems a little bit lighter than yesterday. I mean, one polling place that we've gone by yesterday morning at the.
Thông tin viên Elizabeth Elliot của đài VOA nói rằng tỷ lệ đi bỏ phiếu ở vùng thủ đô Cairo dường như thấp hơn trong ngày hôm nay, là ngày thứ nhì và cũng là ngày cuối trong cuộc đầu phiếu. Thông tin viên Elliot tường trình rằng tại một phòng phiếu mà cô đã đến thăm hôm qua, nơi cử tri phải xếp hàng vòng quanh cả một dãy phố để bỏ phiếu, thì hôm nay số cử tri có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dường như đa số cử tri đã đi đầu phiếu vào ngày hôm qua. Các toán giám sát bầu cử nói rằng cuộc đầu phiếu hôm qua về phần lớn đã diễn ra trong ôn hòa, giữa lúc hàng triệu người dân Ai Cập xếp hàng để đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mà theo dự kiến sẽ chọn vị tổng thống dân sự đầu tiên do dân bầu lên sau thời kỳ lãnh đạo của quân đội kéo dài tới 60 năm. Cuộc bầu cử được tổ chức 15 tháng sau khi Tổng thống Mubarak từ chức sau các cuộc biểu tình rầm rộ của công chúng. Trong thời gian dẫn tới bầu cử, các cuộc thăm dò không mấy khả tín, dao động mạnh, giữa lúc 4 trong tổng cộng 12 ứng cử viên thay phiên nhau chiếm các vị trí dẫn đầu. Hai ứng cử viên thuộc phe thế tục đều là người từng phục vụ cho chế độ của Tổng thống Mubarak. Một người là cựu Thủ tướng Ahmed Shafik và người kia là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Amir Musa. Các ứng cử viên Hồi giáo chính là Mohamed Morsi thuộc Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đầy thế lực và ông Abdel Monem Aboul Futu, một nhân vật có lập trường ôn hòa, với cương lĩnh chính trị bao gồm mọi thành phần, đã giúp cho ông chiếm được sự ủng hộ của một số thành phần cấp tiến, khuynh tả và thiểu số theo Cơ Đốc giáo.
Thưa quý vị, Iran đã bác bỏ quan điểm của các cường quốc trên thế giới trong các cuộc thảo luận về các chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Đôi bên đã gặp nhau ngày hôm nay trong ngày thứ hai tại Baghdad nhằm tìm cách giải quyết các mối quan ngại của cộng đồng quốc tế về các tầm vóc quân sự có thể có trong chương trình hạt nhân của Iran. Vấn đề chính là việc làm giàu uranium của Iran mà các quốc gia Tây Phương lo ngại có thể được sử dụng trong các vũ khí hạt nhân. Iran nói việc làm giàu này là để phục vụ các nghiên cứu y tế và sản xuất điện. Iran đã chỉ trích đề nghị của nhóm gồm 6 quốc gia và nói rằng đề nghị này đòi hỏi Iran quá nhiều mà không cho lại bao nhiêu.
Trong lúc Bắc Triều Tiên chưa phát biểu rõ ràng là có định thực hiện vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần thứ ba hay không, nhiều người ở Nam Triều Tiên e rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị để thực hiện một vụ thử nghiệm như vậy. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Hôm nay, chính phủ Nam Triều Tiên đưa ra một tuyên bố công khai và rõ ràng nhất, để cho thấy họ tin rằng Bắc Triều Tiên đã thực hiện những sự chuẩn bị kỹ thuật để tiến hành thêm một vụ thử nghiệm hạt nhân vào bất cứ lúc nào. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Kim Min-suk giải thích với các phóng viên rằng kết luận đó dựa vào những hình ảnh do vệ tinh chụp được hồi gần đây, cho thấy việc đào xới tại địa điểm thử nghiệm Bungiri, cộng với những thông tin tình báo khác. Ông Kim nói rằng vì đường hầm mà Bắc Triều Tiên đào hồi gần đây vừa được lấp lại, cho nên kết luận hợp lý là một cơ cụ hạt nhân đã được đưa vào đường hầm. Và do đó, về mặt kỹ thuật, thì Bắc Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử nghiệm vào bất cứ lúc nào. Ông Kim nói thêm rằng lệnh kích nổ có được đưa ra hay không sẽ tùy thuộc vào một quyết định chính trị của nhà đương cuộc ở Bình Nhưỡng. Trong chuyến công du Đông Á hồi đầu tuần này, một nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ đã cảnh báo Bắc Triều Tiên là trở nên xúc tiến kế hoạch thử nghiệm hạt nhân. Ông Glenn Davies, đặc sứ Mỹ về Bắc Triều Tiên, nói rằng hành động như vậy sẽ có tính chất khiêu khích cao độ. Cảnh báo đó được đưa ra trong lúc Bắc Triều Tiên tỏ ý cho thấy họ sẽ tiếp tục triển khai chương trình hạt nhân. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên trích lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết, tuy Bình Nhưỡng không có kế hoạch thực hiện thêm một vụ thử nghiệm, nhưng họ không thể từ bỏ các hoạt động như vậy, vì điều mà họ gọi là sự thù địch đang tiếp diễn của Hoa Kỳ. Bắc Triều Tiên đã thực hiện hai vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau các vụ phóng hỏa tiễn tầm xa vào năm 2006 và 2009. Hồi tháng trước, họ đã phóng đi một hỏa tiễn mà các chính phủ Tây Phương gọi là một phi đạn nhiều tầng. Hỏa tiễn Unha 3 đã nổ tung trên bầu trời Hoàng Hải chưa đầy 2 phút sau khi được phóng đi. Bắc Triều Tiên nói rằng họ định đưa một vệ tinh quan sát trái đất lên quỹ đạo. Bắc Triều Tiên hiện đang bị Liên Hiệp Quốc và các nước khác chế tài vì những chương trình hạt nhân và phi đạn. Các nhà ngoại giao Mỹ, Nhật Bản và Nam Triều Tiên hồi đầu tuần này đã cảnh báo rằng bất kỳ hành động khiêu khích nào của Bắc Triều Tiên cũng sẽ dẫn tới một hành động thống nhất của quốc tế để trừng phạt Bình Nhưỡng.
Tục bản tin quốc tế với Nguyễn Trung và Hoài Hương. Thưa quý vị, một ủy ban Liên Hiệp Quốc nói cả chính quyền Syria lẫn phe nổi dậy vũ trang tại nước này đã thực hiện các hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng từ hồi tháng 3 năm nay, giữa lúc bạo động tiếp diễn bất chấp một cuộc ngưng bắn mong manh. Trong một phúc trình công bố hôm nay, Ủy hội điều tra độc lập về Syria nói quân đội và các lực lượng an ninh Syria phải chịu trách nhiệm về phần lớn các vụ vi phạm nhân quyền. Nhưng ủy ban này nói rằng các lực lượng đối lập cũng bị quy lỗi một phần. Ủy ban đã được Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thành lập hồi năm ngoái để điều tra vụ bất ổn đã bùng nổ sau khi chính quyền Syria phát động chiến dịch đàn áp thành phần bất đồng. Ủy ban này nói rằng phần lớn các hành động vi phạm nhân quyền của chính phủ Syria diễn ra trong các cuộc càn quét để truy lùng những kẻ rời bỏ hàng ngũ hoặc những người bị coi là ủng hộ các nhóm vũ trang chống chính phủ. Ủy ban Liên Hiệp Quốc nói rằng chính quyền Syria đã sử dụng vũ lực chết người chống những người biểu tình tại nhiều khu vực, kể cả các thành phố Homs, Aleppo, Hama và thủ đô Damascus. Ủy ban này còn nói rằng các nhóm vũ trang chống chính phủ đã giết chết nhiều binh sĩ và thành viên của các lực lượng an ninh Syria, cũng như một số người bị tình nghi là ủng hộ viên thân chính phủ. Bạo động vẫn tiếp tục, bất chấp thỏa thuận ngưng bắn mong manh kéo dài 6 tuần lễ do đặc sứ quốc tế Kofi Annan làm trung gian điều giải và sự hiện diện của giám sát viên Liên Hiệp Quốc tại Syria. Giới hoạt động nói rằng các lực lượng Syria tiếp tục tấn công vào thị trấn Rastan hôm nay trong một nỗ lực nhằm đánh bật phe nổi dậy. Các nhóm binh vực nhân quyền nói có ít nhất 3 người thiệt mạng trong các vụ bất ổn tại những nơi khác ở trong nước. Trong một diễn biến khác, phe đối lập là Hội đồng Quốc gia Syria cho hay họ đã chấp thuận đơn từ chức của Chủ tịch Hội đồng. Ông Burhan Galyun ngày càng bị chỉ trích về khả năng lãnh đạo của ông. Các vụ ganh đua chính trị trong nội bộ có nguy cơ gây phương hại cho sự ủng hộ của quốc tế dành cho hội đồng là phe đối lập chủ yếu tại Syria. Cũng trong ngày hôm nay, hãng tin Sana của nhà nước Syria loan báo tân quốc hội gồm cả thầy 250 ghế sẽ triệu tập phiên đầu tiên từ các cuộc bầu cử ngày 7 tháng 5. Sana cho biết là tại phiên họp này, một chủ tịch hạ viện sẽ được bầu và các đại diện dân cử sẽ làm lễ tuyên thệ nhậm chức.
Các giới chức tình báo Pakistan nói một cuộc tấn công do máy bay không người lái Mỹ thực hiện đã giết chết 10 nghi can chủ chiến tại vùng bộ tộc phía tây bắc Pakistan, gần biên giới với Afghanistan. Các giới chức nói chiếc phi cơ không người lái đã bắn hai hỏa tiễn ngày hôm nay vào một khu nhà ở phía đông của Miran Shah. Cuộc tấn công xảy ra một ngày sau khi các giới chức nói một vụ tấn công do máy bay không người lái thực hiện đã giết chết 4 nghi can chủ chiến trong cùng khu vực này. Pakistan đã yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công của máy bay không người lái Mỹ trên lãnh thổ của họ. Hoa Kỳ nói các cuộc tấn công nhắm vào các nghi can chủ chiến là thiết yếu để đánh bại Al-Qaeda và quân Taliban.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
4 nhà hoạt động công giáo bị kết án về tội tuyên truyền chống phá nhà nước. 3 bản án từ 3 tới 3 năm rưỡi tù giam và một bản án 18 tháng tù treo dành cho 4 thanh niên công giáo ở Vinh về tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Đó là kết quả phiên xử diễn ra tại Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An ngày 24 tháng 5. Đậu Văn Dương bị tuyên án 3 năm rưỡi tù giam, Trần Hữu Đức bị 3 năm 3 tháng tù và Chu Mạnh Sơn lãnh 3 năm tù. Nguyễn Hoàng Phong bị kêu án 18 tháng tù treo. Dù rất đông lực lượng an ninh ngăn cản, đông đảo giáo dân và những người quan tâm đã tập trung trước cổng tòa án sáng ngày 24 tháng 5 để bày tỏ sự ủng hộ đối với 4 nhà hoạt động trẻ, với các băng rôn khẳng định những người bị tuyên án không có tội. 4 thanh niên này là những thành viên tích cực trong giáo hội, tham gia các công tác thiện nguyện xã hội, giúp đỡ trẻ mồ côi và nạn nhân thiên tai. Họ bị bắt hồi năm ngoái sau khi phát truyền đơn kêu gọi dân chủ cho Việt Nam. Cùng với hàng loạt những bản án mà Hà Nội dành cho giới hoạt động dân chủ và các blogger trong thời gian gần đây, các bản án của 4 nhà hoạt động trẻ ở Vinh một lần nữa khiến quốc tế quan ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch, nhấn mạnh.
Chúng tôi hết sức quan tâm về việc 4 nhà hoạt động công giáo này bị bắt và bị đưa ra xét xử. Thật đáng xấu hổ cho chính quyền Việt Nam khi đưa họ ra tòa chỉ vì họ đã bày tỏ quan điểm. Việc truy tố 4 nhà hoạt động này chứng tỏ rằng Việt Nam coi thường quyền tự do tôn giáo và tự do ngôn luận của công dân.
Trong cuộc điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam do Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos thuộc Hạ viện Hoa Kỳ tổ chức ở Quốc hội ngày 15 tháng 5 vừa qua, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, ông Michael Posner, khẳng định nhân quyền tại Việt Nam ngày càng xuống cấp, khiến Hoa Kỳ hết sức quan ngại. Hiện có ít nhất 12 blogger và nhà hoạt động trong nước đang bị giam, chờ đưa ra xét xử, vì các hoạt động mà giới bảo vệ nhân quyền gọi là cổ suý dân chủ một cách ôn hòa, qua việc thực thi các quyền công dân căn bản được quốc tế công nhận, như quyền tự do ngôn luận và tự do bày tỏ ý kiến.
ASEAN hoàn tất soạn thảo nội dung chính của Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Giới chức cấp cao từ các nước Đông Nam Á hoàn tất công tác soạn thảo các yếu tố chính hình thành Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông, COC, tại cuộc họp ở Campuchia ngày 24 tháng 5. Tân Hoa Xã cùng ngày trích thuật nguồn tin từ bà Seong Ratchavi, Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, người chủ trì cuộc họp lần thứ 7 của các giới chức cấp cao ASEAN, cho biết các bên đã kết thúc bàn thảo về những yếu tố then chốt và sẽ trình lên các ngoại trưởng của ASEAN để đưa ra quyết định chung cuộc trong cuộc họp vào tháng 7 tới đây trước khi đem ra thảo luận với Trung Quốc. Bà Ratchavi nói, Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông đóng vai trò rất quan trọng trong việc củng cố hòa bình và ổn định trong khu vực, cũng như thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác giữa ASEAN với Trung Quốc. Tuyên bố ứng xử các bên tại Biển Đông, DOC, được các ngoại trưởng của ASEAN và Trung Quốc thông qua tại Phnom Penh vào năm 2002. Tháng 7 năm ngoái, ASEAN nhất trí về các hướng dẫn cho việc soạn thảo Bộ Quy tắc ứng xử để thực thi bản tuyên bố DOC.
Trung Quốc thả 14 ngư phủ Việt bị bắt trên Biển Đông. 14 ngư phủ Việt cùng 2 tàu cá bị Trung Quốc bắt giữ ngày 16 tháng 5 tại quần đảo Hoàng Sa đã được phóng thích.
Đó là loan báo của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 24 tháng 5. Ông Nghị cho biết, ngày 21 tháng 5, phía Trung Quốc đã thả một tàu cá cùng 14 ngư dân, nhưng tịch thu chiếc tàu còn lại cùng toàn bộ hải sản và ngư cụ của cả hai con tàu. Ông Nghị nói nhóm ngư dân này đã về tới nhà an toàn ngày 23 tháng 5. Vẫn theo lời ông, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao công hàm cho Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, phản đối việc Bắc Kinh vi phạm chủ quyền Việt Nam khi bắt giữ tàu cá và ngư dân Việt hoạt động hợp pháp trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Tàu hải quân ghi dấu sự hiện diện của Ấn Độ ở Biển Đông. Báo The Times of India ngày 24 tháng 5 cho hay, 4 tàu hải quân Ấn Độ đang di chuyển trên Biển Đông, trên đường hướng tới Thượng Hải trong chuyến thăm thiện chí diễn ra trong vài tuần tới. Trong tuần, 2 trong số 4 chiếc tàu này ghé thăm hải quân Philippines tại vịnh Subic, và 2 chiếc còn lại ghé thăm hải phòng của Việt Nam. Hai nước ASEAN đang có tranh cãi ngoại giao với Trung Quốc về vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Trong khi đó, ngày 28 tháng 5 tới đây, giới chức của công ty dầu khí ONGC Videsh của Ấn sẽ gặp các đối tác phía Petro Việt Nam ở Hà Nội để thảo luận về hợp tác năng lượng sau khi công ty Ấn rút khỏi lô 128 của Việt Nam ở Biển Đông vì lý do đáy biển cứng gây cản trở hoạt động thăm dò dầu khí. Phía Ấn đã chi 15 triệu đô la cho Petro Việt Nam để rút ra khỏi lô này. Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn hết sức quan tâm tới khu vực Biển Đông vì vai trò của các thủy lộ tại đây trong chính sách hướng đông của Ấn. Tháng 7 năm nay, các giới chức Ấn và Mỹ sẽ họp bàn về một dự án quan trọng ở Đông Nam Á, được gọi là Hành lang liên kết Đông Tây Mekong.
Trung Quốc tố cáo Philippines thiếu chân thành trong vụ đụng độ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Trung Quốc ngày 24 tháng 5 tố cáo Philippines thiếu chân thành trong việc tìm kiếm giải pháp ôn hòa nhằm chấm dứt vụ giằng co bế tắc giữa đôi bên ở bãi cảng Scarborough từ đầu tháng 4 tới nay. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói hành động của Manila chỉ có thể làm tăng thêm nghi ngờ về tính chân thành của Philippines trong việc giải quyết căng thẳng một cách thỏa đáng. Một ngày trước, Philippines tố cáo Trung Quốc đưa thêm tàu tới khu vực tranh chấp, gây căng thẳng thêm tình hình. Philippines nói hiện có khoảng 100 tàu của Trung Quốc đang có mặt tại hiện trường, trong đó có những chiếc tàu hoạt động đánh bắt cá bất chấp lệnh cấm tạm thời của đôi bên tại khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24 tháng 5 xác nhận rằng Bắc Kinh có tăng cường sự hiện diện và đang hết sức đề cao cảnh giác tại địa điểm đang xảy ra tranh chấp.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Bây giờ, Hoài Hương và Nguyễn Trung xin trở lại với bản tin thế giới.
Trong bản phúc trình về nhân quyền thứ 50 của mình, Hội Ân xá Quốc tế nói rằng sự sụp đổ khả năng lãnh đạo thế giới đã làm suy yếu lòng can đảm của những người biểu tình đòi dân chủ khắp thế giới, nhất là tại Syria. Tổ chức này nói rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dường như không hiệu quả, không hợp thời và không thể hoàn thành nghĩa vụ của mình. Hội Ân xá Quốc tế nói rằng tính ngoan cố của Nga, Trung Quốc đã đẩy uy tín của hội đồng này vào tình thế nguy hiểm, và quyết tâm của một số thành viên hội đồng muốn bảo vệ Syria bằng mọi giá đã phản bội người dân Syria và khiến những kẻ chịu trách nhiệm gây ra tội ác khó trừng trị. Hội này nói rằng các cường quốc trên thế giới đang ngày càng bận tâm hơn về các vấn đề tài chính thay vì nhân quyền, trong khi họ tranh nhau gây ảnh hưởng tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi.
Liên quan tới châu Á, thì Hội ân xá quốc tế nói, nhiều chính quyền trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã tăng cường đàn áp bất đồng chính trị trong năm 2011, trong một nỗ lực nhằm siết chặt quyền kiểm soát của họ, tiếp theo sau các vụ nổi dậy tại Trung Đông và Bắc Phi. Phúc trình thường niên về tình trạng nhân quyền trên thế giới của Hội ân xá quốc tế nói rằng giới hoạt động và các nhà báo tại châu Á đã được khích lệ bởi hiện tượng gọi là mùa xuân Ả Rập để đứng dậy đòi các quyền của họ và kêu gọi cải cách chính trị. Nhưng Hội ân xá quốc tế nói những lời kêu gọi đó về phần lớn đã gặp phản ứng mạnh tay từ các chính quyền quyết tâm duy trì quyền lực. Hội ân xá quốc tế đặc biệt chỉ trích Trung Quốc về việc giam giữ và sách nhiễu hàng chục nhà chỉ trích trong một chiến dịch mà tổ chức này miêu tả là một trong những chiến dịch đàn áp chính trị tệ hại nhất kể từ các cuộc biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Tại Bắc Triều Tiên, Hội ân xá quốc tế nói không có cải thiện nào trong quá trình nhân quyền vốn đã thảm hại của miền Bắc từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền sau cái chết của cha ông. Bản phúc trình còn nói rằng những kẻ không theo đúng ý thức hệ của nhà nước có thể gia nhập hàng ngũ của những người bị giam giữ trong rất nhiều trại tù chính trị ở nước này. Phúc trình còn tố cáo các nước Á Châu khác là bóp nghẹt bất đồng bằng cách sử dụng các phương tiện ít bạo động hơn và nêu ra sự kiện cả Việt Nam lẫn Miến Điện đều có các cơ quan tình báo có nhiệm vụ trấn áp và bịt miệng những người chỉ trích. Phúc trình này chỉ trích tân Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra là đã không ngăn việc thi hành các luật Les Majestés cấm đoán bất cứ lời chỉ trích nào nhắm vào Hoàng gia Thái Lan.
Thưa quý vị, tin cho hay anh trai của nhà hoạt động khiếm thị Trung Quốc Trần Quang Thành đã bỏ chạy khỏi ngôi làng bị canh chừng chặt chẽ tại miền Đông Bắc Trung Quốc để tìm trợ giúp pháp lý về cách thức bảo vệ con trai ông khỏi điều ông nói là các cáo buộc hình sự nhằm trả đũa gia đình ông. Tin tức truyền thông nói ông Trần Quang Phục đã gặp một luật sư tại Bắc Kinh ngày hôm nay sau khi trốn khỏi nhà tại tỉnh Sơn Đông trong vụ bỏ trốn kịch tính thứ hai khỏi lực lượng cảnh sát đang canh chừng gia đình ông trong chưa đầy một tháng. Người em của ông này, Trần Quang Thành, đã bỏ chạy khỏi tình trạng quản thúc tại gia hồi tháng 4 và tới Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh để được bảo vệ. Tình thế này đã gây ra một cuộc giằng co về ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, mà sau đó đã được giải quyết khi Bắc Kinh cho phép ông Trần sang Mỹ để học. Cháu trai của ông Trần Quang Thành, Trần Khoa Quỹ, bị bắt và bị buộc tội âm mưu giết người sau khi xô xát với giới chức tràn vào nhà anh này hồi tháng trước khi phát hiện chú của anh đã bỏ trốn. Một luật sư gặp cha anh này hôm nay tại Bắc Kinh nói ông vẫn đang tìm cách thuyết phục giới chức cho phép ông đại diện pháp lý cho ông Trần Khoa Quỹ. Anh này đã được chỉ định hai luật sư bào chữa của chính phủ. Gia đình anh nói rằng cáo buộc âm mưu giết người là sự trả đũa của giới chức địa phương sau khi bị bẽ mặt vì vụ bỏ trốn của ông Trần Quang Thành.
Quay sang Miến Điện, thủ lãnh đối lập Aung San Suu Kyi sẽ đi ra nước ngoài vào tuần tới, lần đầu tiên trong hơn hai thập niên, để dự một diễn đàn kinh tế tại Thái Lan. Người phát ngôn của Liên minh đấu tranh cho dân chủ Miến Điện là chính đảng của khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, hôm nay nói rằng bà Suu Kyi sẽ đọc một bài diễn văn tại Bangkok trước Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á, tổ chức từ ngày 30 tháng 5 cho tới ngày 1 tháng 6. Nhà hoạt động dân chủ lâu năm nay đã bị đặt trong tình trạng bị quản thúc tại gia trong hầu hết hai thập niên qua, trước khi được phóng thích hồi năm 2010. Đây sẽ là chuyến đi ra nước ngoài đầu tiên của bà Aung San Suu Kyi trong 24 năm. Nhà lập pháp vừa được bầu này cũng dự tính sẽ đi châu Âu vào tháng tới.
Trong khi đó, các nhóm đối lập Miến Điện cho biết cảnh sát đã giải tán một cuộc biểu tình và câu lưu một số người sau khi họ bất chấp các cảnh báo của cảnh sát xuống đường đòi chấm dứt việc cúp điện. Phát ngôn viên của Liên minh Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ cho hay, cảnh sát đã giải tán cuộc biểu tình với sự tham gia của ít nhất 100 người ngày hôm qua tại thị trấn Piem, cách Rangoon khoảng 260 km về phía Tây Bắc. Những người mục kích và các giới chức đảng cáo buộc cảnh sát hành xử mạnh tay đối với người biểu tình và nói rằng một số người bị thương. Ít nhất 3 người biểu tình bị câu lưu để thẩm vấn. Họ được thả sau đó vài giờ. Các cuộc tuần hành bắt đầu hôm Chủ nhật tại thành phố Mandalay trước khi lan tới thủ đô thương mại Rangoon. Cho tới ngày hôm nay, cảnh sát đã cho phép tiến hành các cuộc biểu tình, dù cảnh báo người biểu tình không tham gia. Đó là những cuộc biểu tình có quy mô lớn nhất trong nhiều năm qua tại quốc gia Đông Nam Á này, mà cho tới năm ngoái đã phải trải qua nửa thế kỷ cầm quyền khắc nghiệt của phe quân nhân.
nhà lãnh đạo Âu Châu đã kết thúc cuộc họp trong một ngày tại Brussels hồi sớm hôm nay với lời kêu gọi tăng trưởng và đề nghị Hy Lạp ở lại trong Liên Hiệp Đồng Euro. Nhưng họ đã không đưa ra mấy chi tiết về cách thức để tiến tới và bất đồng sâu xa về một số biện pháp như trái phiếu euro. Từ Paris, thông tín viên Lisa Bryant ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật cho đài VOA do Chu Uyên trình bày sau đây.
Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp vào bữa ăn tối tại Brussels, Chủ tịch EU Herman Van Rompuy tuyên bố các nhà lãnh đạo thống nhất về sách lược tăng trưởng ba gọng kìm.
First, we need to mobilize EU policies to fully support growth. Second, we
Thứ nhất, ta cần huy động các chính sách của EU để hậu thuẫn đầy đủ cho tăng trưởng. Thứ nhì, ta cần phải tăng cường nỗ lực tài trợ cho kinh tế qua các khoản đầu tư. Và thứ ba, ta cần phải củng cố tạo dựng công ăn việc làm.
Thúc đẩy tăng trưởng là câu châm ngôn mới ở châu Âu, trong lúc một số bản phúc trình dự liệu nền kinh tế khu vực euro lại sẽ co cụm trong năm nay vào lúc các vụ biểu tình chống hiệp ước gia tăng. Hy Lạp vẫn là trọng điểm chính của mối quan ngại ở châu Âu. Nước này sẽ tổ chức một vòng bầu cử quốc hội lần thứ nhì, mà một số chuyên gia cho rằng có hiệu lực như một cuộc trưng cầu dân ý về việc liệu có ở lại trong Liên Hiệp Đồng Euro hay không. Ông Van Rompuy tái khẳng định sự ủng hộ của châu Âu đối với Hy Lạp ở lại trong khu vực Euro.
We want Greece to remain in the Euro area while respecting its commitments.
Chúng tôi muốn Hy Lạp ở lại khu vực Euro trong khi vẫn tôn trọng các cam kết của họ. Chúng ta biết rất rõ về các nỗ lực đáng kể mà người dân Hy Lạp đã thực hiện. Khu vực Euro đã chứng tỏ sự đoàn kết đáng kể sau khi cùng IMF tháo khoáng gần 150 tỷ euro, tương đương với 189 tỷ đô la, để hỗ trợ cho Hy Lạp kể từ năm 2010.
Các cuộc hội đàm tại dạ tiệc ở Brussels nhắm mục đích chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh chính thức của EU vào tháng tới. Nhưng các nhà lãnh đạo Âu Châu đã rời cuộc họp mà không đồng ý về các bước cụ thể để tiến tới. Tân Tổng thống Pháp François Hollande đang vận động cho trái phiếu euro, một hình thức nợ cùng công bố, trong số các biện pháp mạnh khác để thúc đẩy tăng trưởng, cường quốc kinh tế Đức chống lại trái phiếu euro.
J'ai également souhaité que soit inscrite la perspective des eurobonds qui serait l'étape supplémentaire.
Tại buổi họp báo hồi sáng sớm, ông Hollande thừa nhận các bất đồng về trái phiếu euro và các biện pháp mới khác. Nhưng ông mô tả cuộc họp ở Brussels là một bước đầu để thảo luận các biện pháp đó.
Sang Nga, lãnh đạo phe đối lập nước này, ông Alexei Navalny, kêu gọi tiến hành thêm các cuộc biểu tình sau khi ông được phóng thích khỏi nhà tù ngày hôm nay. Trước đó, ông đã bị bắt vì biểu tình phản đối sau lễ nhậm chức của Tổng thống Vladimir Putin.
Một đám cháy đã bùng ra đêm qua trên một chiếc tàu ngầm sử dụng điện hạt nhân của Hải quân Hoa Kỳ, neo tại một xưởng đóng tàu ở tiểu bang Maine thuộc miền Bắc nước Mỹ. Các giới chức của xưởng đóng tàu Hải quân Portsmouth tại thị trấn Kittery cho hay đám cháy phát ra tại khoang trước của chiếc tàu Hải quân USS Miami.
The Voice of America.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Visiting us at our webpage at voanews.com and then click on Digital Frontier. Tell your story and share it with the world.